Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, thưa quý vị thính giả, đến với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ thì bác sĩ Hồ Quang Phú là bác sĩ chuyên khoa sản và hiếm muộn, cũng là giảng viên trường y thuộc Đại học Sydney, sẽ nói về tình trạng lạc nội mạc tử cung. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phú ạ.
Dạ, xin chào Thanh Ngôn, xin chào tất cả quý vị nghe đài SBS.
Dạ, thưa bác sĩ, trước tiên thì xin bác sĩ có thể nói khái quát về kinh nguyệt của phụ nữ và những cái quan niệm từ xa xưa mà có thể nói là cần nên điều chỉnh lại cho đúng ạ.
Thưa quý vị, thì đề tài này nó ngàn năm rồi. Thì vấn đề là có nhiều cái hiểu sai lầm và có nhiều cái là truyền miệng từ đời trên, đời trước về đời sau. Thì với cương vị tôi làm trong nghề cũng mấy chục năm thì là câu chuyện lúc nào cũng phải giải thích cho họ. Có những cái mà hiểu lầm mình không nên theo cái truyền thống. Thì bây giờ trước đó tôi xin nói thế này nè, theo cơ thể của người á, kinh nguyệt là một cái quá trình tự nhiên thôi. Phụ nữ mà trong thời kỳ sinh sản á, là có kinh nguyệt hết. Thì giống như thường thường ở đây á, thì kinh nguyệt bắt đầu á, có thể là từ 8 tuổi đến 14 tuổi hoặc có người trẻ hơn. Thì trong mấy thập kỷ vừa qua thì cái tuổi mà các em gái mà có kinh nguyệt á, càng ngày càng sớm đi. Có thể là do cái cách là ăn uống mình, những cái hormone mình độc tố gì trong những thức ăn mình có đó. Thì ra càng ngày tôi thấy kinh nguyệt cái phụ nữ càng ngày nó càng sớm đi. Có nhiều em tới 8 tuổi đã có kinh rồi. Và trung bình thì kinh nguyệt nó sẽ ngưng khi người phụ nữ khoảng 51 hay 52 tuổi. Mà phụ nữ Á Châu thì có thể kéo dài hơn đến 55 đến 56 tuổi. Thì do kinh nguyệt là một quá trình tự nhiên thôi. Hồi xưa ông bà mình nói phụ nữ có kinh là không được đi chùa, không được đi nhà thờ, không được lên nhà trên gì á. Cái này hơi không có công bằng cho phụ nữ. Cái này là chỉ một cái cơ thể của con người mình thôi.
Dạ, cho rằng phụ nữ có kinh nó là không có được sạch sẽ gì đó.
Cái đó chắc có lẽ cái suy nghĩ họ sai, không đúng đâu. Cái đó chỉ là cái cơ thể mình, mỗi người nó có một cái vấn đề vậy thôi. Không có phải là không có sạch sẽ hay gì cả.
Dạ, và cũng xin bác sĩ nói về những cái bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ ạ.
Kinh nguyệt á, thì mỗi người đó, thường thường kinh nguyệt từ 28 ngày, có một chu kỳ kéo dài khoảng 3-4 ngày. Nếu mà kéo dài quá dài 7 ngày á, gọi là rong kinh hoặc ra kinh nhiều. Và có nhiều có kinh không đều, có nhiều người có những cái bệnh diễn dẫn đến kinh nguyệt không đều. Và có nhiều người kinh nguyệt đó rất là nhiều. Mà cái vấn đề kinh nguyệt nó rất là phức tạp, nó điều khiển từ trên cái não mình xuống tới cái tuyến cổ mình, rồi đi xuống ở dưới cái buồng trứng, rồi đến tử cung. Nó đi theo một cái chuỗi rất là dài và nó sẽ có những cái đó nó sẽ thay đổi, biến động, nó sẽ làm cái kinh nguyệt mình trở lại bất bình thường. Hoặc là thuốc mình uống cũng có thể, những cái thuốc an thần có thể ảnh hưởng đến cái kinh nguyệt mình. Hoặc là những người bị stress, ảnh hưởng tâm lý mình nó rất nặng nề, họ sẽ có kinh bất bình thường. Và có những trẻ em hoặc những thiếu nữ, họ gọi là anorexia, là họ bị bệnh không ăn á, bệnh muốn để giảm cân á. Hoặc có nhiều người uống thuốc này nọ, uống thuốc học môn cũng ảnh hưởng đến kinh nguyệt. Thì cái vấn đề kinh nguyệt bất bình thường là có thể mình chẩn đoán dễ dàng thôi. Thứ nhất là mình lấy cái bệnh án, mình coi chu kỳ nó có đều hay không, và tại sao không đều. Thì mình giải quyết những cái đó, giống như ta uống thuốc, mình giảm thuốc, hoặc là có những cái stress mình gửi đến những chuyên viên tâm lý để cho họ bớt giảm cái vấn đề stress trong đời sống. Còn nếu mà tìm hiểu lý do nữa thì có thể là thử máu, mình coi thử cái hormone này có đều hay không. Nhất là trẻ em bắt đầu từ tuổi dậy thì mà có kinh á, thường thường là nó không có đều, có thể có rồi ngưng, có ngưng hoặc kéo dài. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến việc học của các em rất là nhiều, hoặc là các em đau bụng, các em bị kinh nhiều. Rồi đến phụ nữ mà thời kỳ mà tiền mãn kinh á, thì nó cũng lại đi ra một cái giai đoạn là giống như là kinh nguyệt bất bình thường, có thể 2-3 tháng có thể nó kéo dài, nó rong kinh, thì nó rất là lộn xộn. Nó nôm na trước khi cái đèn nó tắt, nó phải phực lên tùm lum rồi nó mới tắt được.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì làm thế nào để mà mình xác định đúng cái nguyên nhân cũng như là cách điều trị sẽ như thế nào ạ?
Thì mình không biết tại sao kinh nguyệt mình đều hay không thì do bệnh lý. Đồng thời mình lại thử học môn, mình coi học môn mình bất bình thường hay không. Hoặc mấy chua là người phụ nữ không có thai. Rồi có những cái là siêu âm. Siêu âm thì mình tìm lý do tại sao. Nhất là mình siêu âm mình coi cái tử cung mình có lớn hay không, mình có bú hay không. Và có nó gọi là u sơ tử cung, thì cái này tôi sẽ dành một chút xíu tôi nói chuyện về u sơ tử cung là về sau. hoặc là trong tử cung nó những có cái vú gọi là polyp hay giống như cái trục lồi trong tử cung làm cho dễ bị rong kinh, có những người bị lạc nội mạc tử cung, hoặc là những người có những cái vú túi nước buồng trứng có thể khả năng thay đổi hormone làm cho mình dễ bị rong kinh hoặc là kinh không đều. Còn những người mà có ít kinh thì có nhiều cái cũng rất nhiều lý do. Bây giờ hình như tôi thấy khá nhiều gọi là hội chứng đa nang buồng trứng, tức là buồng trứng mỗi tháng nó rụng trứng ra một trứng, nhưng mà này nó tạo ra rất nhiều trứng nhỏ nhưng không rụng ra, thì nó sẽ tạo ra những cái mất quân bình cái hormone, nó sẽ tạo ra những cái yếu tố nam tính nhiều. Thì đang phụ nữ này có nhiều khi họ dễ béo phì lắm, hoặc dễ nhiều khi bắp thịt họ đô con hơn, hoặc là những lông tay lông chân nó mọc nhiều hơn, rồi cả cái bụng nổi bụng rất là nổi bụng và da dầu nhiều hơn. Thì cái đó mình nhìn hay là mình lấy bệnh án mình cũng có thể mình chẩn đoán được đó bệnh nên thế nào.
Dạ thưa bác sĩ, tình trạng đau bụng, đau lưng rất là nhiều khi mà có kinh thì có người cho rằng đó là một cái điều bình thường thôi, qua kỳ kinh thì sẽ hết. Thì cái cách suy nghĩ đó xin bác sĩ cho biết là nó có đúng hay không ạ?
Dạ cảm ơn Thanh Ngôn đã hỏi đúng câu hỏi này mà tôi trả lời mấy chục năm trả lời cho bệnh nhân nhiều lần. Tôi nói khi mà đạp cây đinh thì cái nhất cảm giác mình thế nào là đau. Đau có nghĩa là cơ thể mình nó báo hiệu mình cái gì đó không đúng, nó mới báo hiệu cho mình biết đau để mình tránh. Thì khi mà người phụ nữ thường thường có kinh đó, có vấn đề là họ đau bụng hoặc có cái gì họ cảm giác họ muốn đi cầu phải đi tiểu, thì đó là những cái triệu chứng có thể là báo hiệu cho mình có cái gì đó không đúng, có thể mình đã báo cho mình biết để mình sửa đổi. Thì thường thường phụ nữ Việt Nam vẫn còn cái quan niệm là nếu mà mỗi tháng mình có kinh nguyệt nó ra nhiều á, có nghĩa là mình thải hết cái độc tố ra rồi mình tróc hết ra ra đời, thì mỗi tháng thì cơ thể mình nó sạch sẽ, người mình nó khỏe hơn. Cái này theo y khoa thì có lẽ không đúng. Đơn giản như này, mỗi tháng á, cái mạc tử cung nó dày lên để nó chuẩn bị tiếp đón bào thai. Nếu mà không có bào thai á, thì nó sẽ tróc ra, rồi nó sẽ làm lại mỗi tháng để chuẩn bị để tiếp đón bào thai. Thì giống như mình trồng cây, mỗi tháng mình lên luống, mà mình không trồng cây, thì mình lên luống làm gì? Thành ra cái kinh đó có thể mỗi tháng nó ra, có thể không ra. Cái đó ra nhiều càng nhiều mất máu, mình mất chất sắt không có tốt. Nếu mà khi mà kinh nguyệt nó ra nhiều á, nó khó là nó sẽ không ra mà nó sẽ chảy ngược vô trong bụng mình. Và chảy vô trong bụng mình nó sẽ tạo ra vết thẹo trong đó, hoặc là đông máu trong cái vùng chậu mình. Nó dẫn đến cái bệnh gọi là lạc nội mạc tử cung. Lạc nội mạc tử cung á, thì nó sẽ dẫn đến những cái đau bụng, có kinh đau bụng. Và kinh đau bụng nó có nhiều cái, một là có bú tử cung, hoặc là nó có những thay đổi trong cái mạc tử cung làm mình sưng cái tử cung lên. Nhưng mà đa số đơn giản nhất là nó là do những cái lạc nội mạc tử cung, tức là máu kinh nó chảy ngược vào, nó động trong cái màng bụng mình, nó dẫn ra đau. Thì đó là cái cơ thể mình nó báo hiệu mình biết là mình có vấn đề. Nhưng mà ông bà mình dạy rồi bao nhiêu năm rồi, nói là có kinh đau bụng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ cái này nó không đúng đâu. Mỗi lần tôi mổ trong nhà thương mà những người bệnh lạc mà là Việt Nam mà lạc nội mạc tử cung, thì bác sĩ gây mê, bác sĩ trong bệnh viện thường có cười nói một người Việt Nam nữa bị cái này. Là họ thường thường họ để nó hơi khá lâu, là nội mạc tử cung nó có những cái giai đoạn là 1 đến 5. Mà thường thường phụ nữ Á Châu mình mà khi họ đã đi gặp bác sĩ về vấn đề này rồi á, thì là nó thường thường nằm giai đoạn 3, 4 hoặc có thể 5, là khi mà ruột dính đầy, dính thành lắm ở trong đó, rất là khó mổ, nhiều khi phải cắt bỏ đoạn ruột đó. Cứ mổ bình thường giả sử như lấy 1 tiếng 2 tiếng có thể lên 4-5 tiếng mới xong, mà nhiều khi cũng không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Thành ra nếu có gì là mình giải quyết sớm, phụ nữ Âu Châu thì dễ lắm, học khi họ đau gì là họ đi gặp bác sĩ liền, thì họ đến thì mình giải quyết. Dù giai đoạn 1-2 thì quá dễ, mình làm cái là đã xong, giải quyết xong hết rồi. Thành ra tôi muốn gửi cái thông điệp đến mọi người là nghĩ nếu mình cơ thể mình có gì nó không bình thường, nó báo hiệu mình là có chuyện đó, thì dù mình nếu mà cần gặp bác sĩ hoặc mình có những tìm cách nào mình tìm lý do tại sao nó xảy ra vậy thì tốt hơn, tức là đừng để quá trễ.
Dạ Thanh Ngôn nghĩ rằng đó là một lời nhắn rất là hữu ích của bác sĩ đến với tất cả mọi phụ nữ. Dạ và cũng xin bác sĩ cho biết là kinh nguyệt bất thường thì nó có thể gây ra những cái hậu quả nào ạ?
Như nãy tôi nói là kinh nguyệt nó ra nhiều thì mình mất máu nhiều, mình làm con người mệt mỏi, mỗi tháng mình phải ăn nhiều để mình tạo lại cái số máu mình mất. Yeah. Rồi cái thứ hai là nó thiếu chất sắt, con người mình không có hoạt động bình thường được. Chất sắt là để cho những cái nó tạo ra hồng huyết cầu để nó đưa những cái oxygen, dưỡng khí cho người mình. Hoặc là những cái bất lợi giống như phụ nữ phải lúc nào cũng phải dụ ra kinh 7-8 ngày, nhiều khi nó cũng khó chịu. Có cái nữa là nó làm cho mình đau bụng, hoặc là những cái nó dẫn đến lạc nội mạc tử cung, hoặc là có thể nó dẫn đến những vấn đề mà khó có thai được. Thì đó là những cái không tốt về vấn đề kinh nguyệt ra quá nhiều hoặc là kéo dài.
Dạ, nói về lạc nội mạc tử cung thì cũng xin bác sĩ cho biết là cái nguyên nhân nó là do đâu ạ?
Thì nó nhiều lý do, nhưng mà lý do chính nếu người ta chưa hoàn toàn tìm được lý do tại sao mà lạc nội mạc tử cung, nhưng mà đa số người ta tin tưởng là do cái kinh nguyệt mình đã chảy ngược vào ống dẫn trứng và nó động trong màng bụng mình, hậu quả là làm cho mình đau bụng, làm mình bị rong kinh và nó làm cho ảnh hưởng đến đường ruột mình, đường tiểu mình. Nhưng cái quan trọng nhất những phụ nữ trẻ là nó sẽ dẫn đến vấn đề và vô sinh. Cứ 10 người bị vô sinh thì khoảng 1-2 người là lý do chính là do bị lạc nội mạc tử cung. Lý do tại sao? Khi mà cái máu nó chảy ngược vào trong, nó sẽ tạo ra những phản ứng, nó làm những thành những cái thẹo và nó làm dính cái ống dẫn trứng mình. Có nhiều người vô phụ nữ khi mình mổ thấy ống dẫn trứng nó dính cứng ngắc lên một mùi ở trong đó thì không cách gì mà có thể mà có con được. Thì đó là những cái hậu quả của lạc nội mạc tử cung.
Dạ thưa bác sĩ, lạc nội mạc tử cung nó khá là nguy hiểm như vậy thì mình có cái cách nào để mà mình điều trị hết bệnh hay không ạ?
Cái điều trị của lạc nội mạc tử cung là cái nhất là mình ngừa, mình đừng cho nó xảy ra. Tức nghĩa là mình cố gắng làm sao mà kinh nguyệt đừng cho nó ra nhiều. Thì quan trọng thì bây giờ những người mà họ muốn có con em bé thì cái đó thì chuyện đó thì họ mỗi tháng mình rất là khó để ngăn cái kinh nguyệt mình nó ra ít. Thành ra thì những cái đó thì những người mà muốn trong thời gian mà muốn có con á, thì trong lúc mà khi mà có kinh thường thường họ có thể uống những loại thuốc như thuốc nó gọi Nurofen, những loại Ibuprofen hay là Ponstan, thuốc để nó giảm bớt cái số lượng máu mình nó chảy ra. Hoặc là những đó có loại thuốc nó bác sĩ có thể kê đơn cho uống để cho nó giảm bớt cái số lượng mất máu trong thời gian kinh nguyệt, kinh kỳ của mình. Thì cái thời gian đó có thể cho một số cái hormone môn nhỏ mình loại thường mình uống trong 7 ngày trước hay là 10 ngày trước khi có kinh nó sẽ giảm, làm giảm cho mình cái số lượng mình ra nhiều. Còn những người mà khi mà họ đã có gia đình xong xuôi rồi thì cũng những cái phương pháp khác là rất đơn giản, là có thể người ta cho uống thuốc tránh thai. Uống thuốc tránh thai để cho kinh nguyệt nó ra ít hơn và nó đều hơn. Mà cái phương pháp thông thường nhất đó là bây giờ là phụ nữ họ chấp nhận rồi là đặt cái vòng xoắn, loại có thuốc tên gọi Marina. Cái loại này nó rất là hữu hiệu, mình đặt vào 5 năm. Thì đa số khi mà đặt cái vòng xoắn này vô thì 5-60% phụ nữ sẽ mỗi tháng sẽ có cảm giác có kinh nhưng mà không ra kinh. Và còn lại 30% thì kinh nó rất là ít. Thì cái này là rất là hữu hiệu. Trước đây phụ nữ sợ lắm, mỗi lần nghe Việt Nam nghe nói mà ra đặt cái vòng mà không có kinh đó, ai cũng sợ hết, nghĩ đó là bất bình thường. Nhưng mà thật sự khi sau khi giải thích cho họ rồi á, thì họ nghĩ lại, và những người đã được đặt vào đó thì họ mới thấy là cái này nó đúng. Bởi vì cái vòng xoắn này nó chỉ ảnh hưởng đến cái mạc tử cung mà nó không ảnh hưởng đến buồng trứng mình. Thành ra mỗi tháng buồng trứng mình nó rẫn rụng trứng bình thường, vẫn ra những hormone, những kích thích tố nữ đều đặn hết. Chỉ có ngược lại mình không ra kinh thôi, thì đó nó rất là khỏe, mỗi tháng không cần phải lo gì cả. Và cái thai là nó vừa là ngừa để mình tránh thai được, thì đó là phương pháp để mình tránh cái bệnh lạc nội mạc tử cung. Còn những người mà họ không, những cái này nó không thành công thì phải đi đến bước kế là phải là phẫu thuật.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói tới thuốc ngừa thai thì nhiều người rất là sợ tác dụng phụ của thuốc. Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích một chút về tác dụng phụ của thuốc ngừa thai không ạ?
Thì thuốc ngừa thai thì nó có lâu đời rồi. Trước đây lúc mà thời đầu tiên ra thì là bị phái nam chống, là bên công giáo chống, họ nghĩ cái này đi ngược lại quy luật tự nhiên. Rồi sau đó, nhưng mà hồi thời đó họ xài cái lượng cái đô rất là lớn, thành ra khi mà phụ nữ có nhiều cái biến chứng rất nhiều, thành ra họ nghĩ à đúng, cái này mà đi sai quy luật tự nhiên. Nhưng mà những cái loại thuốc càng ngày về sau này nó càng làm tốt hơn và cái lượng cái dose nó càng thấp hơn thì cái phản ứng nó ít hơn. Thì đa số những phụ nữ mà uống thuốc mà tránh thai thì có đầu tiên họ cảm thấy hơi khó chịu, giống như là hơi buồn nôn, là giống như người nó bần thần nó khó chịu á. Thì tôi phải khuyên bệnh nhân là thuốc nào cái gì không phải, nó có thời gian nó để nó làm quen. Thì mình kệ, mình cố gắng mình chịu đựng từ 6 tuần đến 1 tháng hay là 2 tháng thì nó sẽ giảm xuống. Còn có một số người họ nghĩ là uống thuốc ngừa thai sau này khó thai, khó con được. Thực sự cái này nó cũng không đúng, tại vì cái này nếu mình được uống thời gian rất là lâu, có một vài một 2% thì khi cái đơn giản là giống như mình uống lâu quá rồi cái buồng trứng nó quên làm việc, người ta hay uống cái đơn giản vậy, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là nhỏ, thành ra khi mình ngừng thuốc là 1-2 tháng, có một số người có 1 năm sau mới có kinh lại, thì cái tỷ lệ này nó quá nhỏ, mình không đáng lo ngại. Còn cái nữa là phụ nữ nghĩ là mình uống thuốc người ta hay mình có nghĩa có khả năng mình ung thư ngực, ung thư tử cung, cổ tử cung. Thật sự không phải đâu, cũng có thể rất là nhỏ thôi. Nhưng mà lý do mà người ta giải thích tại sao mà những người uống thuốc người ta có khả năng có thể dẫn đến ung thư ngực nhiều hơn hoặc ung thư cổ tử cung. Thật sự những người họ uống thuốc người ta thì họ mỗi năm họ phải đi ra gặp bác sĩ để xin toa mới. Thì sẵn đó thì bác sĩ khám thì những cái phụ khoa thì bác sĩ cảm thấy tìm được những cái ung thư ngực thời gian sớm nhất hoặc là ung thư cổ tử cung, tại đó là khi ra khám chẳng nó đi khám cái phụ khoa luôn. Nhưng mà thành ra vấn đề mà nó gây ra ung thư thì nó rất là nhỏ, rất là ít thôi, do ngẫu nhiên. Nhưng mà nó được cái uống thuốc người ta là nó sẽ làm giảm tỷ lệ ung thư tử cung và ung thư buồng trứng rất là nhiều. Còn một số người họ uống thuốc họ bực tại mỗi ngày phải uống thì nó hơi bất lợi á, nhiều khi quên rồi cái đó hơi khó ngay, thật sự uống năm này qua năm nọ nhiều khi cũng khó nhớ vậy.
Dạ, hồi nãy bác sĩ có nói là nếu mà các giải pháp đầu tiên để mà điều trị lạc nội mạc tử cung nó không có hiệu quả thì cần phải phẫu thuật. Vậy thì phẫu thuật nó có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến tử cung hay không ạ?
Phẫu thuật thì hồi xưa là mình mở mổ bụng thì họ tội cái tẹo dễ đó rồi nhiều khi nó đúng ruột lưng, nhưng mà bây giờ thì cái phương pháp phẫu thuật nó càng ngày nó càng tân tiến, mình thường thường mình mổ bằng nội soi ổ bụng hoặc bây giờ mình mổ bằng robot, thì nó được cái lợi là lạc nội mạc tử cung nhiều khi siêu âm mình không thấy được hoặc là mình thử máu mình không biết, nhưng mà khi mình nội soi thì mình thấy rõ ràng và mình cắt bỏ những cái gì, những cái vết, những cái máu mà động trong đó tinh nhỏ trên đó mình có khả năng mà lấy ra hết. Thì nếu mà giả sử ống dẫn trứng hay gì đó bị nghẹt hay gì đó, mình có thể mình gỡ, mình trở thành ống dẫn trứng được. Mình vừa là tìm hiểu nguyên do tại sao phụ nữ bị đau bụng hoặc phải nghi ngờ lạc nội tử cung, nếu mà có thì mình giải quyết, mình cắt mình bỏ hoặc những cái máu bầm nó động trong cái buồng trứng thì mình lấy nó ra tương đối rất khá dễ. Cái đó thì sau những phương pháp như uống thuốc người thai không hết, mụn sắn không hết, hoặc những người yếm mụn vô sinh đó, thì mình đi đến vấn đề phẫu thuật đó. Còn nếu mà nguy hiểm thì cái phẫu thuật nào nó cũng nguy hiểm hết, nhưng mà cái độ mức độ nguy hiểm nó cao hay không thì chắc cái loại phẫu thuật này đó thì tương đối thì nói chung thì không có nguy hiểm lắm.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Hồ Quang Phú đã dành thời gian để trình bày rất là chi tiết về lạc nội mạc tử cung cũng như là giải thích các quan niệm chưa đúng về kinh nguyệt của phụ nữ trong chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Dạ, xin cảm ơn Thanh Ngôn, cảm ơn quý khán giả của đài SBS thì đã cho Phi Linh nói chuyện để đóng góp chút xíu kinh nghiệm trong những năm làm việc. Thì rất mong là những cái tin tức này đến hữu ích cho mọi người trong cộng đồng mình. Và nếu mà mọi người mà có câu hỏi gì thì xin liên lạc với lại đài SBS. Những câu hỏi nào cần thiết được trả lời thì sẵn sàng sẽ chuẩn bị cho một chương trình mới. Thì có thể tôi sẽ giải thích những câu hỏi mà khó trả lời cho quý vị.
Poweron dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.